Chào các bạn, hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm 2022. Đề tài tuần này là thanh tịnh. Vạn sự trên đời là không có, duyên lành học hỏi tự lần mò. Thực hành chánh pháp duyên còn đẹp, trí tâm thanh nhẹ chẳng quanh co. Lương Sĩ Hằng.
Sérénité. Toute chose en ce monde n'ont pas d'existence propre. Dans l'heureuse opportunité karmique, nous nous adonnons à l'apprentissage par nous-mêmes, nous avançons à tâtons. Quand nous pratiquons le dharma juste, nos relations karmiques restent belles. Notre esprit et notre cœur sereins et légers, nous ne faisons pas des détours.
Rồi, thanh tịnh đề tài, để cái đề tài lớn trong vô vi thầy nhắc nhiều lắm à. Đủ thứ chuyện về thanh tịnh lúc nào thầy cũng nhắc hết, một trong những đề tài lớn á. Giờ mình còn nhớ cái gì về cái chữ thanh tịnh mà thầy nói không? Thanh tịnh thì thầy dùng, có khi dùng từng giới thấp có thì đem lên tu ở trên cao, đem lên cao cỡ ông Phật á. Mà đi tới cao nữa là đại thanh tịnh là ông trời. Donc, c'est un sujet principal, un des sujets principaux dans le Vouvi. Maître parle beaucoup de la sérénité. Et il parle à plusieurs niveaux. Du niveau le plus bas, en parlant de nous, une petite sérénité relative, et quand il monte jusqu'au niveau des Bouddhas, et la grande sérénité, c'est Dieu. C'est la grande sérénité. Rồi cái thanh tịnh, mình xuống đây mình có từ lúc nào, tại sao mình có cái gì thanh tịnh trong người mình không? Est-ce qu'on a un peu de sérénité en
Có chứ,
à.
cái căn bản của mình là thanh tịnh mà.
Ở đâu có? Ai cho? Bien à
Là
la
đi
vie.
số.
Bien, elle a dit que la sérénité, c'est notre base, c'est en nous. Mais j'ai dit qui nous l'a donné, à quel moment?
Ông trời cho mình cái vốn của mình.
À, lúc nào, ông cho mình lúc nào?
Lúc mình tách ra khỏi
À, lúc mình tách ra khỏi ông cho mình cái vốn thanh tịnh không? Rồi nói tiếng Tây đi.
La sérénité en nous, c'est notre capital initial. C'est Dieu qui nous a donné lors de notre séparation du bon Dieu.
Rồi mình xuống đây khi mình chào đời á, là mình có thanh tịnh không?
Lúc đầu thì có, rồi từ từ mình sẽ mất đi.
À, lúc đầu là mới đẻ ra là có hả?
Có một chút chứ.
Trong chút hả? Cái lấy cái gì chứng minh là lúc mình mới đẻ ra là có? On a un peu de sérénité à notre naissance. J'ai demandé comment, qu'est-ce qui le prouve qu'on a un peu de sérénité?
À, mình ngủ hoài.
Ngủ hoài hả? Cái đó là buồn ngủ.
Nous avons encore de la sérénité au moment de notre naissance, quoi qu'on a beaucoup pleuré. Mais le fait, c'est que nous dégageons ce quelque chose qu'on peut appeler sérénité, parce que autour de nous, tout le monde nous aime, nous prend dans leurs bras et qu'on attire beaucoup d'amour. Donc, je pense que c'est le reflet de la sérénité acquise depuis le départ en quittant Dieu. Au moment de descendre sur la terre. Nghĩa là cái thanh tịnh đó, mình sau khi mà mình đẻ, sao, mẹ mẹ đẻ mình ra đó, là mình trước khi đó, là mình khóc trước, nhưng mà sau đó từ từ mình có cái phần thanh tịnh trong mình, tại vì ai gặp mình cũng muốn ấm, mình muốn thương, mình thấy ai cũng vui vẻ với mình lắm, tại vì hồi đó mình còn một chút thanh tịnh của khi mà mình xuống thế gian.
Rồi bây giờ mình làm sao mình biết được đứa nhỏ nào thanh tịnh đem xuống nhiều, đứa nào đem xuống ít?
Vài đứa nó kỳ cục, nó khóc hoài chịu không có nổi.
Rồi sao? Mấy đứa mà nó có nhiều thì sao?
Có nhiều chắc nó có tu nhiều lắm,
Thì sao? Lúc đó mình sao mình thấy?
mình thấy nó, tại vì nó dễ thương, nó không có làm chuyện rộn, không có làm cái gì mà sùm hết, nó rất là
Nó không có khóc nhiều.
Không có khóc mà nó không có khó chịu. Vài đứa nó khó chịu lắm.
Nó không có khóc cho nên thầy nói nhiều đứa nha. Cũng như là trong nhà không có con nít vậy, không có nghe tiếng khóc, tiếng la gì đó. Là mấy đứa nó thành tịnh lắm. Cái gốc nó thành tịnh. Cho nên nó xuống đây nó không có khóc la. Còn mấy đứa mà xuống mà khóc la ung sùng á, mấy đứa mai mốt nó lớn lên nó động loạn lắm. Thành ra thầy đi đâu giảng nó cũng giỡn ung sùm, nó la ung sùm, nó tiếng con nít không mà mệt lắm. Mỗi lần thầy đi tới nhà ai giảng là nghe tiếng con nít không, đi chỗ nào cũng có hết. Thì giỡn mà nó la nó hét chứ không phải là nó chấn bình thường, không phải nó nói chuyện bình thường, nó hét nó la. Nó động loạn lắm á. Còn cái nhà nào mà im ru làm như không có con nít á, à, mấy đứa nó gốc thành tịnh mà thiệt. Cho nên có chứng minh nha, để thấy mấy đứa nó hiểu đạo nhiều hơn. Donc comment on peut savoir si un enfant il a un gros capital de sérénité ou une petite un petit capital. Les enfants qui sont très agités, ils pleurent, ils crient tout le temps. Mais il y a des bébés, il y a peu, il y a moins de bébés, il y a moins, mais il y en a qui pleurent pas beaucoup. Ils pleurent quand ils ont un peu faim, c'est tout. Mais après, ils pleurent pas. Ils restent très calmes. Le calme se révèle déjà à ce niveau-là. Et mettre à ligue dans une cassette et dans certains bébés qui ne pleurent jamais et qu'on rentre dans la maison, on a l'impression qu'il n'y a pas de bébé dans la maison. Parce que quand il y a un bébé dans la maison, il y a, ou les enfants, il y a toujours du bruit. Et quand maître va prêcher dans les maisons des, chez les pratiquants, à cette époque-là, ils ont beaucoup de jeunes enfants. Ils crient, ils pleurent, ils ne parlent pas normalement, ils crient. Et des fois, ils masquent la voix de maître. Des fois, pour enlever tout ça, c'est difficile. Si la voix, si le cri est à côté, je peux l'effacer. Mais s'il est superposé à la voix de maître, c'est foutu. Des fois, ils cachent et masquent la voix de maître. Et souvent, dans les maisons ou chez des particuliers, il y a toujours des voix, des enfants qui s'amusent et qui crient. Non seulement ils ne parlent pas, mais ils crient. Tiếng đó là cái tiếng đặc biệt, khi mà thấy con nít hét hét mà lấy không được là nó dính, nó động, là dính nhiều quá lấy không được, mình nó nằm kế bên nó thì lấy ra được, cực lắm á.
Y a-t-il mes cas d'homme dans l'avenir, y a des machines, des appareils sophistiqués, on peut enlever ou pas?
Peut-être, mais pour l'instant, je vois pas. Có thể nó lấy bằng cái intelligence artificielle, nhưng mà khó lắm. Tại cái matière première mình không có. Matière première là cái tiếng, là cái khớp, cái cuộc, bằng hai cái nó superposé. Có thể lấy ra được chút đỉnh, nhưng mà nhiều khi nó, nếu mà cái tiếng của con nít nó lớn hơn là khó lắm. Nếu mà nó nhỏ hơn thì dễ lấy. Mình có thể lấy cái tiếng đó ra. Nếu mà nó lớn hơn, nó che cái tiếng của thầy là khó.
À, thì em nghĩ là lấy ra được, nhưng phải có cái máy nó siêu lắm. Mấy người mà kỹ thuật về điện ảnh này kia nọ đó,
thì nó có, nó
có lấy ra, nhưng mà máy đó mắc quá.
Nó có, nhưng mà nó lấy với điều kiện là cái tiếng, hai cái tiếng nó cũng tương đương, mà nó bị tiếng này qua tiếng kia đó, thì được. Còn nếu mà nó chồng lên á, mà cái tiếng này nó áp cái tiếng kia á, thì cái tiếng kia nó không lấy ra được nữa, tại vì không biết cái tiếng gì. Còn nếu mà nó nghe cái tiếng ồn ào cái bên á, thì nó tách ra được. Mà nó bây giờ nó có mấy cái máy, mấy tụi nó làm á, tại vì bữa hôm nó có chiếu trên tele đó, mấy cái tụi Beaton hồi đó trước khi nó chia tay, nó có họp lại nó hát á, mà nó nhiều khi nó nói mà nó sợ người ta thâu á, nó nói nhỏ với nhau ấy, để có tiếng nhạc là nó vừa nói vừa đờn, để cho người ta đừng nghe đó. Nhưng mà sau này nó dùng cái máy tốt hơn, nó có thể tách ra được, nghe mấy người đó nói gì. Donc maintenant ils ont des appareils avec l'intelligence artificielle qui peuvent séparer les voix des bruits de fond. Avant, quand les Beatles, avant de se séparer, ils ont joué ensemble. Mais quand ils discutaient entre eux, ils ne voulaient pas que les autres enregistrent. Et quand ils discutaient, ils font jouer leur guitare, comme ça masque un peu leur voix, tu vois. Donc maintenant, ils arrivent à séparer les voix, les sons de guitare et leur voix. thì cái đó thì làm được. Rồi cho nghe cùng băng này nha. Mình ra cái thanh tịnh là cái gốc gác của mình. Gốc gác của mình thì mình phải trở về thanh tịnh. C'est notre origine, c'est notre capital. Donc on doit revenir, retrouver et revenir à notre sérénité. Parce qu'on est venu sur terre, on a perdu notre sérénité. Tại sao mình xuống trần, mình mất đi cái vốn thanh tịnh vậy? Pourquoi on perd ce capital de sérénité?
En vivant dans ce monde, nous sommes happés par les choses, par nos cinq sens, ce qui fait que notre capital sérénité est en diminution constante. Mm-hmm.
Tư quan
thành từ từ đó mình mất cái phần thanh tịnh của mình lúc đầu.
Tại sao mình sống với tư quan mà mình mất nè?
Cháu nói cư trường, nhiễm trường.
Đó, ông trời không cho mình mắt, mũi, tai, miệng để sống mà tại sao mình lấy cái đó mình sống là mình đã bị mất?
Tại cái đó là cái khối trượt. Cái khối trượt nó lấn cái phần thanh tịnh của mình từ từ.
Tại mình rước nó vô chứ nó đâu có lấn mình.
Mình rước nó vô, okay.
Mình rước nó vô chứ. Nếu mình để chuyện ngoài tai, bể ngoài tai, mình cũng nghe vậy, mình cũng như không nghe. Để nó ngoài tai chuyện của ta, ai lo anh ấy lo. Mình thấy cũng như thôi, không, cũng như không thấy thì đâu có rước vô.
Hồi đó mình nhỏ quá, mình có biết cái phần đó phải làm sao.
Bây giờ mình lớn mình cũng vậy chứ, nhỏ gì. Bây giờ mình lớn cũng vậy chứ, tiếp tục vậy chứ, đâu có gì khác đâu. Mình nhỏ với lớn
tiếp tục, tại vì c'est une mauvaise habitude. Mais on a pris le pli.
Thành ra nhỏ nhỏ như vậy thì lớn cũng tiếp tục vậy, chưa có sửa được á. Donc avec les quatre sens que Dieu nous a donné, mais en fait on a mal utilisé, c'est pour ça on récupère pas mal d'ordures. Khi mà mình đem những cái trược đó vô, nó làm cái gì cho cái hồn mình?
Làm cái hồn mình hết sáng, bớt sáng.
Nó bám vô cái hồn mình, nó bám vô s'accroche. Ses impuretés, ses saletés s'accroche à notre âme. Après, pour se débarrasser, c'est pas évident. Khi mà nó bám vô cái hồn mình, nó tẩy ra, phủ, mình lấy mình vũ, nó cũng không ra nữa. Nên ra mình phải cầm cái gì để đem ra. Cần cái gì để rửa sạch mấy cái đó dơ lắm, mà nó bám dính dữ lắm, mà lấy để tẹt răng nó quẹt cũng không ra nữa. Mình bùi nhùi, mình chùi nhiều khi nó cũng không ra nữa. Bây giờ mình làm sao?
Mình nhờ cái pháp.
Cái pháp nó làm gì mà nó lấy ra?
Nó đốt trượt.
Lấy cái gì đốt?
Lấy energy nó đốt.
Energy nào?
Energy mental.
No, phải.
Thiên hóa.
À, thiên hóa của ai?
Pardon.
Thiên hóa đâu?
Nhờ pháp luân thường chuyển hóa không anh?
À, pháp luân thường chuyển. Phải không gì vậy? Mình nó lấy cái gì nó đẩy ra?
Le feu du ciel.
Nó lấy thiên hóa. Thiên hóa là cái gì? Là gọi là thiên hóa.
Thiên hóa của thiên hóa. Không vũ trụ.
Thiên hóa nằm ở đâu?
Nằm ở căn không vũ trụ.
Mà nó có kêu bằng gì? Thiên quả nó kêu bằng gì? Nguyên khí của trời đất.
Nguyên khí của căn không vũ
trụ. Thanh khí điển, nguyên khí của trời đất. Mà lửa mà sao mà rửa được?
Lửa đốt.
Đốt mà.
Đốt lửa của trực được trực lửa lửa sẽ là phước hả?
Đấy.
Rồi lấy lửa trời đốt
đốt lửa. là để thanh lọc phải không?
Oui.
Le feu purifie. On utilise l'énergie le souffle originel qui est considéré comme le feu céleste pour brûler le feu impur.
Oui.
Khi mà mình thanh lọc cái đó, pháp đó kêu bằng pháp gì? Nó dùng lửa nhưng mà pháp đó kêu bằng pháp gì?
Pháp thủy.
À, pháp thủy. Pháp thủy, c'est de l'eau.
Ouais.
C'est considéré comme de l'eau pour nettoyer, mais en fait, c'est du feu. Cái đó mình dùng pháp thủy để rửa sạch cái tâm hồn mình, nhưng mà pháp thủy đó thì nó dùng lửa, nhưng mà kêu là pháp thủy, thủy là rửa, chảy, điển thì nó cũng chảy, rửa sạch tâm hồn mình. Mình rửa sạch nhà mình rồi, mình có muốn đem rác vô không? Hả? Mình đâu có muốn, nhưng mà mình đem vô mình không hay, cái đó mới nguy hiểm. Rồi con là bien nettoyer la maison, on veut pas qu'elle soit remplie de nouveau par les ordures. Mais des fois inconsciemment on les remplit. Rồi. Nghe cái này trước nha.
Vậy nguồn là nơi nào? Nơi nào là nơi tiêu hóa thân? Để thầy cho biết.
Cái gốc nhân của Thượng Đế đã ban xuống, gốc chúng ta là thanh tịnh, cho nên lúc chào đời kiểm chứng nhân quả, kiểm chứng đức con nhất, lúc nào con dương dáng thanh tịnh tốt đẹp, ai cũng muốn ôm dễ thương, có cách lạ thường ai cũng muốn ấm. Đó là cái nhân từ tam thập thiện tam thiện dáng lắm thế nhà, nó không thể hung hăng cái lúc nó chào đời. Nhân lành nó mang đến mặt đất, lớn lên nó được chịu tu để trở về với nhân lành, là nó tạo ánh sáng cho tâm thức của chúng nó. Lúc đó mới nó truy tầm chân lý là ánh sáng vô cùng quân bình và thanh nhẹ trong nội thức này trước khi giờ kể cả. Thì nó làm việc đời thế gian, nó đưa chân lý truyền thuyết những chuyện đứng đắn cho mọi người để tự hành và tiến hóa nhanh hơn, không mệt mỏi, ban chơi ngôn cho mọi người, để tạo phước đức cho hành giả và thế gian chỉ tu và thật tâm và truyền lại cho người thế kia. Cho nên bạn đạo vô vi chúng ta tương lai thì đi khắp thế giới mà chỉ dùng một nguyên lý đó để giúp đỡ mọi người tự nhiên tự tu tự tiến. Hòa hợp với tranh trời tốt đẹp mạnh. Kính thưa thầy,
cái nguồn thầy nói có phải cũng là đại khối liên quan?
Đại khối liên quan, đừng nó phải vậy, về ánh sáng vô cùng là đại khối liên quan.
Dạ, là cảm ơn thầy.
Donc, maître a dit que on est scindé de Dieu, donc notre origine c'est la sérénité. Et quand un bébé vient au monde, il a le naturel et la spontanéité. Il n'a pas de méchanceté. Il ne peut pas haïr quelqu'un. Il ne peut pas faire de méchanceté. Et quand les gens le voient, ils veulent le porter. Ils veulent l'embrasser. Ça dégage une forme de sérénité, de légèreté. Donc, en grandissant, s'il accepte de mener la vie de perfectionnement, il va retrouver sa sérénité, il va développer sa lumière pour pouvoir revenir rejoindre la grande lumière divine. Là con nít nó vậy đó. Rồi mình xuống thế gian á, mình hướng ngoại, mình rước động, mình bị cái ảnh hưởng của cái kích động và phản động. On est descendu sur terre, après on s'oriente vers l'extérieur. Donc on subit la loi d'action et de réaction. La loi d'action et de réaction, c'est un mécanisme que Dieu a établi pour nous aider à nous éveiller. Khi mà mình xuống thế gian, mình bị cái định luật kích động và phản động, ông trời ông đã đặt ra như vậy á, để giúp cho mình thức tâm. Thì những cái đó, những cái mà nghịch cảnh, những cái kích động, phản động bên ngoài á, nó giúp ích gì cho cái sự thanh tịnh của mình? En quoi ça peut aider les actions et les réactions sur la sérénité?
Khi mình khổ rồi mình lui về thanh tịnh.
Lui về thanh tịnh có nghĩa là cái gì?
C'est retourner à la sérénité. Où? Revenir.
Comment et où?
Comment et où?
Mình lui về thanh tịnh. Donc, ça veut dire que quand on a subi des actions et des réactions, il y a trop de perturbations à l'extérieur, on revient à notre sérénité. J'ai posé la question, comment revenir et où revenir?
Par le travail, par la pratique. C'est notre chance, c'est d'avoir une pratique efficace. Encore faudrait-il le bien faire.
Lui et thanh tịnh. Tại sao kêu là lui?
Parce que c'est notre départ, c'est la sérénité, on ne fait que revenir à notre origine.
Lui, hein?
C'est pas une contrée lointaine inconnue de nous. Lui, on l'a, mais on l'a oublié.
Tại sao mà thầy dùng chữ lui?
Lui, c'est retourner.
Reculer.
Pardon?
C'est reculer.
Pardon? Reculer.
C'est
ah,
pas
oui.
Revenir, c'est reculer.
Ah, c'est une nuance. Explique-nous ah, oui. Un peu pourquoi reculer.
Parce reculer, que... pourquoi reculer?
C'est
le contraire d'avancer. Hein? Reculer parce qu'on on projette vers l'extérieur.
Ouais,
là, từ vrai. Trong mình hướng ra ngoài đó, là thầy mới kêu mình lui về là thâu để vô lại, rút để vô lại.
Mình hướng ngoại, mình phóng ra ngoài á, mình nhào ra mình ăn thua đủ á. Bây giờ mình lui lại. Thấy không? Thay vì mình nhào ra ngoài. Thấy không? Thấy cái nuance không?
Si. Mais quand on dit reculer, il y a moins de force que revenir.
Non, reculer pour revenir. Reculer
vite.
Non, c'est reculer pour revenir.
Ah ben voilà, il y a revenir aussi dedans.
Oui, mais c'est
parce le mot reculer c'est... tout seul, c'est pas très rapide. Hein. C'est quelque chose qu'on va.
Non, mais c'est important.
Même en voiture, on va pas.
Quand tu comprends le mot reculer, tu sais qu'est-ce que tu as fait pour reculer. Si tu oublies ce mot, tu oublies l'action. Tu ne sais pas comment revenir. Tu comprends?
Ah oui.
C'est important, le mot « lui ». Quand maître utilise un mot, c'est précieux et c'est précis. Et si tu loupes, tu écoutes qu'à moitié, tu loupes le sens. Donc, tu ne comprends pas comment revenir. Pour revenir, il faut d'abord reculer. Reculer, ce n'est plus, comme Roger disait, il ne faut pas se projeter vers l'extérieur. Ça, c'est une première action. C'est important. Et si tu écoutes qu'à moitié, tu coupes son mot, tu n'utilises qu'une partie, tu ne comprends pas tout son sens. C'est ça, décortiquer la vérité. Cái đó kêu bằng truy tầm thân chân lý, mổ xẻ chân lý, nó phải như vậy. Thấy không? Ở đó mình nói lui về thanh định, nhưng mà mình không có để ý. Bây giờ lui, trước hết là phải lui. Lui là đừng có nhào ra ngoài nữa. Vô nhà đi, đừng đi ra ngoài đường nữa. Rentrez chez vous. D'abord. Đóng cửa lại. Đóng cửa đi dàn. Ferme la porte terrestre. On revient chez soi. D'abord, on recule pour ne pas sortir de la maison. On revient, on ferme la porte. Rồi.
Anh bảo lui vào thanh tịnh là nói đây là mình nói vừa thân xác và vừa tâm hồn luôn.
Đâu có.
Lui vào thanh tịnh.
Đâu có. Thanh tịnh là cái tâm mình là thanh tịnh chứ đâu có thân xác. Mình dạ. Mình phóng ra ngoài là cái tâm mình nó phóng ra ngoài nó mới bị động chứ.
Dạ. Dạ, nói cái tâm dạ.
Bây giờ lui về thanh tịnh rồi, cái thanh tịnh nó nằm ở đâu mà phải lui về?
Tịnh ở trong tâm mình á.
Trong cái nội tâm của mình.
Nội tâm.
Il est dans la sérénité, il est dans notre foi intérieure. C'est à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Donc, il faut reculer puis revenir à l'intérieur. Alors, bây giờ mình muốn lui về thanh tịnh, mình phải làm sao? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Suy Lan!
Không thể không chỉ mình sao?
Đóng cửa thế gian.
Đóng cửa thế gian trước phải không? Đóng cửa thế gian là đóng bằng cách nào? Khóa bằng cách nào? Cái verrou nó nằm ở đâu?
Răng cà răng.
Coi lưỡi. Răng cà răng coi lưỡi là mới khóa cửa thôi. Răng cà răng coi lưỡi là mới khóa cửa thôi.
Ui, mà đừng có...
Cái đó là mới khóa cái miệng thôi à.
Ui, mà niệm Phật á, mình đừng có đi hướng ngoại phải trở về.
Thành ra bây giờ muốn khóa luôn mấy cái kia là phải niệm Phật.
Nhắm mắt
với niệm Phật.
À, bây giờ muốn sống trong ngày mà bây giờ nhắm mắt đi đụng cũng bể đồ bể đồ để đạt hết thì không được phải không, cũng phải mở mắt đi. Ra nhưng mà phải niệm Phật.
Niệm Phật.
Niệm Phật thì mình mới khóa được mấy cái kia. À, còn cái răng cơ lưỡi răng kề răng á, để giúp mình cái gì trước? Quand on tourne la langue, on serre les incisives contre incisives. Cette action nous aide à faire quoi en premier? Khi mà mình khóa cái chốt đó lại là nó giúp mình cái gì?
Mình
nhắc mình cái gì?
Nhắc mình trở về.
Không nhắc không? Mình niệm Phật.
À, nhắc mình niệm Phật đúng vậy á.
Dạ. Cái câu hai cái câu nó đúng luôn, là đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng, có nghĩa là răng cờ răng mình mở cửa thiên đàng, có phải là mình tỉnh đầu mình niệm Phật không anh?
Thì đó là khi mà mình trước hết đó mình muốn nhớ niệm Phật á, là mình phải nhớ răng cờ răng cờ lưỡi trước.
Dạ. Yeah.
Cái đó động tác đó nó sẽ giúp cho mình dễ niệm Phật hơn, là cái thứ nhất. Khi mà mình niệm Phật á thì lúc đó là mình không có hướng ngoại nữa.
Ta kêu mở cửa thiên đàng.
À, mở cửa thiên đàng là mở đâu?
Tên bộ đầu. Tên bộ đầu.
Ở trung tâm bộ đầu của mình là cái cửa thiên đàng. Cái đó là thiên môn. Thì bây giờ mình phải đóng cửa thế gian trước. Bây giờ mình muốn đóng cửa thế gian, mắt mình thấy, tai mình nghe, mà coi phải cái chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai là không có đem vô, lúc đó mới là đóng. Cái điều mình phải niệm Phật. Mà niệm Phật cách nào mới không đem vô? Comment invoquer, c'est le principe, mais invoquer de telle manière pour empêcher tout ça de pénétrer en nous.
D'une manière continue.
Thường niệm mà cái này không phải dễ, mình phải tập.
À, thì phải liên tục. Continuellement. Quand on lâche, ça rentre. Nhưng những lúc mà mình không niệm là lúc ba cái cửa mình không có đóng. Mình phải ý thức được như vậy, mình biết là làm không phải dễ, mình phải luyện. Nhưng mà mình phải ý thức, khi mà mình không có niệm Phật á, là cũng như mình mở cửa rồi. Hiểu không? Phải ý thức được như vậy, khi mà mình không có niệm được á, là kể như cái cửa mình mở rồi.
Và thường thường mình niệm Phật á, tự nhiên mình lỡ cả răng cái gì đó. Lên đón, xe lên đón, tu xa là gì?
Ça ferme la bouche, donc on part pas, on dit pas n'importe quoi.
Oui.
C'est déjà une entrée. On ferme déjà cette porte, mais il y a les yeux, les oreilles.
Oui, je vais dire, mais quand on pense à invoquer le mot, les six mots là, automatiquement, la langue, tout ça, ça se fait, ça se suit déjà.
Oui, mais invoquer continuellement, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas encore à le faire.
Ça, c'est sûr.
Et pendant qu'on n'invoque pas, qu'est-ce qui se passe?
Ah oui, il y a une faille. Hein. Après, il y a une...
Et la faille dure combien de temps dans la journée?
Beaucoup, ça, c'est sûr. Tant qu'on n'y pense pas, c'est vrai.
Mình phải hiểu những cái điểm yếu của mình. Thì mình phải... Lúc đó mình mới luyện được. Chứ mình nói tôi tu hoài, tôi tu mấy chục năm, tôi làm đủ hết thứ pháp mà sao nó cũng còn động hoài. Để kia thầy hỏi mình, chứ một ngày mình làm tu được mấy tiếng. Rồi mấy tiếng kia mà còn lại mình làm cái gì? Thì mình có làm sổ sách thì mình biết, làm comptabilité thì mình biết, entrée sortie thì mình biết cái gì? Dépense recette thì mình biết chứ gì? Tính ra là biết là tại sao mình không tiếng rồi, đâu cần hỏi ai. Nói mình làm gì trong ngày.
Donc, mình niệm Phật á, mình phải để ý là chừng nào mình niệm được mấy câu á, là cái tư tưởng mình nó chạy đi chỗ khác.
Tại sao nó chạy? Khi mà cái tư tưởng nó chạy là cái gì chạy? Bien, il disait que quand on invoque les six mots, des fois on invoque quelques mots et après sa pensée vagabonde. Et qu'est-ce qui vagabonde à ce moment-là?
C'est les entités, non?
Ouais.
Qui nous guident à aller ailleurs.
C'est les entités. Bây giờ muốn thấy rõ lục căn lục trần là lúc nào mình thấy rõ nhé. Pour bien voir les entités, à quel moment on le voit clairement?
Thì trong sự thanh tịnh đó mình mới biết.
Không phải thanh tịnh mình biết. Thì lúc mình bắt nó vô ngồi niệm Phật á, mình kêu nó bây giờ vô ngồi niệm Phật với chủ nhân ông không?
Ừ.
Vậy niệm Phật nha. Mình nó niệm mấy, mình niệm được cái mấy cái nó dắt mình đi là tụi nó dắt đó. Đó, cái thằng đó nó dắt đi mình đi đó.
À, thì mình phải ý thức là cái trong cái giờ đó là tụi nó đang dắt mình đi, mình phải kéo nó về.
À, phải kéo nó về rồi mình luyện cho tụi nó niệm. Mà khi tụi nó chưa có biết niệm á, là mình không có thường niệm được. Tại vì mình bắt nó vô ngồi niệm mà nó còn dắt đi được mà.
Ừ.
Mình không bắt
niệm được mấy câu đi rồi, đừng à, mấy câu đi nữa.
Nghĩa là biết tụi nó hướng ngoại cỡ nào rồi đó, mình biết cái lục căn trần của mình nó trình độ nó cỡ nào rồi đó. Khi mà mình niệm Phật á, mình thấy rõ trình độ của nó, là mình thấy rõ luôn trình độ của chủ nhân ông dạy nó như thế nào. Thấy không?
Ừ, anh bảo cái tuổi nó là nó không niệm lại cái phần ý của mình không anh, đó là tạp niệm ra hai cái đó sao? Lục căn lục trần là phần ý, muốn nói là nếu mà tạp niệm mà lo tuổi nó lục căn lục trần là cái phần ý nữa hả, phải không anh?
Thì nó xài chung cái óc của mình phải không, nó xài chung một cái óc à. Thì cái ý nó đưa lên cái óc của mình á, mà cái phần hồn không nói gì á, thì nó cướp cái quyền của mình rồi nó làm chủ, nó điều khiển, cái ý nó điều khiển.
Còn cái trí anh?
Vậy cái ý trước, cái trí mình không
ý
có.
Trước.
Mà cái trí mình không có, cái ý mình không tập trung thì cái trí mình đâu có. Cái trí mình không có sáng cho nên mình mới để được căn trần nó dắt mình đi, mình không có kiểm soát được cái ý của mình.
Vậy là em nói là cái ý với lại lục căn lục trần nó điều khiển cái trí của mình, thành thử nó tạp niệm, đúng không?
Không phải nó điều khiển cái trí của mình, nó điều khiển cái bản thể của mình. Nó làm chủ cái bản thể của mình. Nó lấy cái quyền điều khiển của mình. Mà cái trí là trí của tụi nó thì thấp lắm, thành ra cái ý nó dẫn mình đi tầm bậy tầm bạ không à. Tụi nó là tụi thiếu trí, mà phần hồn thiếu trí thì để cho nó nắm quyền luôn thì cũng theo nó, cũng đồng bọn luôn, cho nên nó không biết dạy.
Vậy nói chung là do phần hồn mình thiếu trí thì tụi nó điều khiển mình.
À, nó điều khiển mình thì giờ mình tu để mình sáng suốt, mình lấy lại cái chủ quyền. Bây giờ là mình đang bị nó điều khiển nè, mỗi ngày nó dắt mình đi đây đi đó, nó biểu làm cái này làm cái này theo tập quán nè, chứ mình đâu có làm cái gì về đạo sáng suốt mà nó nghe mình nhiều đâu. Mình chỉ có mấy giờ phút mà mình luyện á, thì lúc đó mình bắt nó vô ngồi chỗ thôi à, nhưng mà ngồi chỗ nhiều khi nó cũng phóng tư tưởng ra ngoài nữa, thành ra mình phải luyện nó từ từ, uống nắng nó từ từ trong những cái giai đoạn đó là vậy. Những cái giờ phút mà mình sắp đặt để cho mình có công phu á, là những lời lúc đó là mình bắt nó phải khép mình, không có làm chuyện đời nữa, không có làm chuyện gì khác hơn á, vô đây tập trung làm chuyện này, nhưng mà nhiều khi nó còn dắt mình ra, thành ra mình phải luyện nó. Donc pendant qu'on durant les moments de pratique, c'est à ce moment-là qu'on peut les obliger à ne plus faire les choses terrestres et à s'occuper de pratiquer. Mais même pendant ces périodes-là, ils peuvent guider notre pensée vers l'extérieur. Donc, il faut pratiquer énormément pour les entraîner. Et si on respecte son emploi du temps, on a des moments précis où on va essayer de redevenir maître de nous-mêmes. On donne des ordres pour qu'ils nous écoutent. Sinon, on ne sait pas donner les bons ordres. Lúc đó là mình hạ lệnh cho nó làm những cái chuyện mà hướng thượng, tu hành. Chứ không có để cho nó muốn làm gì nó làm. Nãy mình đang nói gì? Đang nói lui về thanh tịnh ở bên trong không? Giờ mình nói cái kích động và phản động ha. Bây giờ nghe khúc này đi.
Chúng ta đã chăng đã thấy cái tình hình khổ buồn và không đem lại được kết quả, cho nên đặt nặng con đường giải thoát. Đặt nặng con đường giải thoát là phải lui về thanh tịnh. Nhưng mà trong trường hợp tu, trên đường tu chúng ta thiếu thanh tịnh, cho nên ân sư nó mới đẩy ta về thanh tịnh. Những sự kích động và phản động, phản nghịch lại tâm ta là đẩy ta lui về. Khi mà biết lui về thanh tịnh phải sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu, thì cái hạnh tâm bậc phát vượt hạnh gia can, sự tự tốt, pháp thị, sự rươi đầy, trong thực hành đó. Cho nên những người tu của vô vi phải tập những cái tình cảnh đó và để thấy rõ khổ là gì, khổ là nghiệp, mà ai nhận nghiệp, chúng ta nhận nghiệp, thì chúng ta hòa tan trong khổ, quán thông khổ, đâu còn khổ nữa, đừng từ chối cái khổ, và hòa tan trong khổ thì đúng, cái này đúng, nghịch lại với tôi đúng, đây cũng là một chân lý. Tôi thiền 12 giờ, họ thiền 9 giờ, họ thiền 7 giờ cũng là một chân lý thích hợp, hợp cho chiều hướng đó. Để tôi xem chiều hướng đó phải hay là chiều hướng 12 giờ phải. Cũng là bài học đang so sánh trong chương trình tiến hóa. Cho nên mỗi người có một tánh khác nhau, mỗi địa thế khác nhau. Bây giờ chúng ta 12 giờ khuya, thì bên phi luật tăng nó là 3 giờ sáng ví dụ. Thấy không? Đó, thì mỗi chỗ, mỗi cái tánh, mỗi cái địa chất, mỗi cái tánh tình nó khác nhau. Người nào thích đâu thì nó đi về giờ đó, nhưng rồi nó sẽ sửa lại đúng tiêu chuẩn trong lúc nó nhẹ. Cho nên chúng ta có giống da vàng, giống da trắng, giống da đen, vì cái địa thổ thu dụng cấu trúc thành cái thể xác, và khi trực khi thân của một địa phương cấu trúc thành một cái thể xác, nó có cái hình ảnh khác nhau phân biệt, mà từ đó mà ra. Cho nên con người không quên nguồn gốc chỗ chôn nhau cách đúng. Rồi con người muốn tu đi nữa thì nhớ về người cội, là đi đến chỗ giải thoát. Mà đi vô đến giải thoát mà ta còn chấp điều này điều nọ thì cái nghịch cảnh nó phải dội chúng ta. Thì đương nhiên chiếc thuyền bát nhã giữa biển cả thì phải bị sóng. Mà sóng nhồi nhiều chừng nào chúng ta mới thấy giá trị chiếc thuyền chúng ta có khả năng tự về bên giác. Khi mà chiếc thuyền không chìm thì chiếc thuyền sẽ chở được nhiều người cùng đi. Cho nên cái cơn khảo đảo của gia càng là không khác gì sóng nhồi. Mà sóng nhồi này chúng ta chịu đựng được, chúng ta sẽ cứu tất cả. Cho nên cái hạnh của chị muốn tu, muốn cứu đời, và ý chí chị đã cầu nguyện với bề trên rằng con giải thoát, con không muốn làm con người, nhưng mà phải cứu độ chúng sanh. Cho nên nhân cái cơ hội này, chúng ta nhờ sự kích động và phản động, cho nên nó đưa ta về thanh tịnh, và ta phải truy tầm chân lý trong ta, và chúng ta ra một triết lý sống trong lễ sống rất vững vàng để hỗ trợ mọi người xung quanh.
Donc quand on s'oriente vers l'extérieur, on va être entiché, on a des entichements, des passions aveugles, donc on va récolter la réaction. Cette réaction a pour but de nous pousser pour qu'on recule et qu'on revienne à notre sérénité à l'intérieur. C'est Dieu a voulu comme ça. Mais si on ne comprend pas, on continue toujours à se projeter vers l'extérieur, on va souffrir encore davantage, on va rencontrer encore plus de perturbations. Quand il y a des réactions, des situations contrariantes, on doit revenir à l'intérieur, revenir à l'intérieur. Et quand on revient à l'intérieur, on doit faire une action complémentaire. Ça veut dire pardonner et aimer. Si on ne pardonne pas et on n'aime pas et on revient à l'intérieur, des fois on peut être frustré, on peut être coincé. Et donc on ne peut pas développer la vertu souhaitée, ça veut dire la résignation, la compassion et tout ça. On ne peut pas apprendre la compassion, aimer, pardonner et aimer. Et comme ça, on va semer les vertus dans son propre foyer. C'est ça le but. Mais il faut comprendre le principe, comment on doit faire. Thấy không? Thì đẩy lui mình về thanh tịnh, mình phải học tha thứ và thương yêu. Nếu không, mình hờn giận ở trong là nó sanh bệnh. Mình nói mình trở về bên trong thôi, mình làm tin, mình không nói. Nhưng mà trong này mình bực tức á, mình không có học tha thứ và thương yêu, mình không có lấy hoàn cảnh làm ân sư á, thì chúng ta mình sẽ sanh bệnh. Rồi tiếp tục.
Thưa thầy, trong cuốn văn thiền mới đây thầy có nói tu thanh tịnh. Vì tu thanh tịnh là sao? Tu thanh tịnh là sao? Thanh tịnh là không có nên nuôi tạp niệm bất cứ của ai vào trong đầu óc của mình. Mình chỉ phát triển sự thanh nhẹ và quân bình trong nội thức của mình thôi. Chuyện của ngoài tai, bỏ ngoài tai mới là thanh tịnh. Người tu mới nghe ta tiếng này nói có chút, nếu ông thầy sắp chết lo rồi nghe, cái đó không được. Nếu ông thầy bị bệnh bán thân bắt loại lo buồn, cái đó là cũng đúng. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai phải chuyện của mình. Chuyện ông thầy ông biết lo rồi, chuyện mình phải tự lo. Mình tự lo cho nó quân mình thì mình không có sân tánh nữa, thì tự diệt được sân tánh.
Donc la question c'est comment pratiquer sereinement. C'est-à-dire, maître, il dit, il faut pas nourrir les pensées extérieures. Il faut pas s'occuper des affaires des autres. Et tout ce qui est à l'extérieur de nous, on écoute, on doit laisser en dehors de nos oreilles. Il faut que ça reste à l'extérieur. Chacun doit s'occuper de ses affaires. Nous, on doit s'occuper de soi-même pour retrouver notre équilibre et notre sérénité. Il ne faut pas écouter puis se préoccuper des autres. Ce ne sont pas nos affaires. Là, không có nuôi cái tạp niệm. Thầy nói mình không có được nuôi cái tạp niệm. Chuyện của ai người đó lo. Chuyện của ông thầy để ông lo. Chuyện của mình là mình phải lo cho mình quân bình thanh tịnh. Cái đó là cái chuyện của mình phải lo.
À, kính thưa thầy,
nói thầy ra nhé.
Ở gần đây, bao nhiêu tình thế của thế giới cũng như của nước Mỹ đang xáo động rất nhiều, do đó cho nên cũng ảnh hưởng tới anh em vô vi một phần nào trong đời sống, nên tâm thần anh em rất là xáo động. Kính xin thầy, thầy chỉ dùng cho chúng con một pháp nào dễ nhất và để giữ tâm cho chúng con giờ này để được lắng động mà tu hành.
Chỉ có cái pháp thì mới cứu kịp kỳ của sự thiên cơ thay đổi. Như tôi đã phân tích ở bên trên rất rõ ràng, mọi người phải dùng ý chí trí ý của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bất cứ những sự tai biến nào xảy đến thì việc đó sẽ được cứu rỗi trong đường tơ kẻ tóc. Cho nên sự biến đổi của càn khôn vũ trụ phải có. Và chính mọi người đã đọc những sông này kia kia nọ, đã phân tích rất rõ bao nhiêu năm trước chứ không phải bây giờ. Nhưng ngày nay đã xuất hiện trước mắt cho mọi người biết, là để thức tâm chúng sanh phải lo tu và biết nguồn cội để trở về với nguồn cội. Cho nên ngày hôm nay Phái Vô Vi được cơ hội may mắn hiểu được nguồn cội nhiều hơn, nhưng mà chỉ đòi hỏi sự thực hành tương đồng với sự hiểu, thì bất cứ những sự biến chuyển này nào xảy đến, tâm ta vẫn an và thấy rõ luật thiên cơ rõ rệt.
Donc il va y avoir des bouleversements de l'univers, mais nous on a la méthode pour garder la, on doit pratiquer correctement pour garder la sérénité. C'est l'invocation, on doit invoquer pour garder la sérénité, on sera sauvé de justesse, quelles que soient les situations.
Có người nói con người tính yên lặng đã tịnh rồi thì không thể tu thiền nữa, có đúng không?
Phải tu thiền để thấy rõ mình hơn, thanh tịnh, thanh nhẹ. Nhiều người ta máu thấp người ta cũng yên, không có cãi ai nói gì cũng cãi, máu thấp buồn ngủ không à. Cái đó nó cũng có cái bệnh ở trong người mà nó không hiểu. Vì con người phải phát triển đi lên thì nó khác. ai nói gì nó cũng làm thinh, nó bị máu thấp, nó bị bệnh hoạn mà nó không biết. Tôi thanh tịnh, tịnh nó không nói là thanh tịnh, không phải vậy. Thanh tịnh là phải thấy rõ nguyên lý của mọi sự việc mới là thanh tịnh. Nguyên lý của mọi sự việc không thấy, không có nói thanh tịnh.
Maître a dit que c'est pas qu'on reste là sans rien dire, ça veut dire qu'on est serein. Il a dit des gens qui ont des tensions faibles, ils ont tellement envie de dormir, ils disent rien. C'est pas ça la sérénité. On peut parler de sérénité quand on comprend le principe originel de toutes les choses. Et à ce moment-là, on peut devenir serein. On comprend. Alors que celui qui comprend rien, qui dit rien, qui fait rien, qui reste tranquille, il dit pas un mot, c'est pas la sérénité. Rồi, tiếp tục. Vạn sự trên đời là không có. Cái câu này thầy cũng nói thường á, một là sao? Vạn sự trên đời là không có, có nghĩa là gì? Qu'est-ce que ça veut dire que toutes les choses sur terre c'est du néant? Tại sao kêu là không có? Mình thấy có rờ mó được đàng hoàng mà tại sao kêu là không?
Không phải eternal. Thì thường thường nói vạn sự trên đời là không. Cái này ở đây mình thấy có mà không phải thường cũ sao mới mắc vô sắc mình cũng mắc sao?
Sắc mình thì cũng phải trả phải không?
Ừ.
Thấy đó mất đó không tồn tại.
Rồi.
Thấy không? Voilà, comme ça, mais ça peut disparaître à tout moment. Ça ne dure pas longtemps. Cũng như mới gặp người đó, hôm qua, là nãy mới gặp nó lát nó mất rồi.
Oui, on a appris, tu sais, un décès. Quelqu'un, 45 ans à peu près, on l'a vu il y a une semaine après, on
le voit plus.
Il est décédé.
Thấy đó, mất đó, không tồn tại. Yeah. Voilà. Mais ça disparaît d'un seul coup et ça ne dure pas. On a bien vu ces cas-là dans notre vie. Il y a des gens qu'on vient de voir. Quelques instants plus tard, on ne le voit plus. Il est mort.
Oui.
Thấy đó, chết rồi. Hết rồi. Đi lớp khác rồi. Trả lời rồi. Là tất cả trở về không, phải không? Tất cả những cái gì mà mình muốn hay gì nó cũng trở về không hết. Đâu còn có giá trị gì nữa. Cái đó xong bài học rồi. Cái đó là hạ màn rồi. Mà nhiều khi...
Quản sự, coi như quản sự trên đời bởi nhất không. Là cái đó anh bảo.
Cái đó khác à?
Khác hả?
Ừ, câu đó khác, câu này khác à? Bây giờ đang học câu này.
À.
Cái này là không, là không có. Mình thấy nó nhưng mà nó thực sự nó không có, là tại vì khi mà nó mất rồi á, là không còn gì hết. Cho nên nhiều người á, người ta đóng xong cái vở tuồng đó rồi. Bây giờ hai vợ chồng có người chết thì nó mất đi hết người rồi. Mình hồi đó giờ đóng tuồng chung mấy chục năm, bây giờ tự nhiên nó mất hết người. Cái tự nhiên mình bị mê trong cái vở tuồng đó đó. Cái mình nuôi dưỡng cái sự luyến tiếc hoài á. Thành ra cái phần hồn mình nó không có thanh thoát được. Tại vì mình cứ nhớ cái người đó hoài, mình nói chồng của mình, ra vợ của mình, nhưng mà thiệt ra đóng có một vở tuồng thôi à, không biết kiếp trước là cái gì, kiếp này là vợ chồng, kiếp sau đâu có chắc gì, đâu có làm vợ chồng nữa, đâu có chắc, có thể đóng tuồng khác rồi. Nhưng mà mình bị mê trong cái vở tuồng của mình đó, mình tưởng nó là thiệt không, nhưng mà bây giờ mình có làm gì cũng không được, đi rồi, bây giờ cũng muốn nói cũng không được, còn muốn làm gì là người kia đã đi cái hướng của họ rồi. Và tiến theo cái chiều tiến hóa của họ là cái đó là một cái đơn vị, có hồn có vía tiến hóa riêng rồi. Xuống đây là chỉ đóng tuồng thôi. Mà nhiều khi mình mơ ở trong đó, mình nuôi dưỡng, thay vì mình nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ, mình nuôi dưỡng cái sự luyến tiếc. Nó mình nhớ thương người đó, mình muốn làm cái gì cho người đó. Nhưng mà cái đó là chỉ là cái sự mê lầm của mình thôi. Mình phải làm sao cho mình thanh nhẹ để mình tiến hóa cái cuộc hành trình của mình phải tiếp tục mình đi, chứ đâu phải mình để cho nó trì trệ ngay đó. Nhưng mà phần lớn là đều bị mê lầm ở trong đó. Cái sự lưu luyến lúc đầu có là đúng, tại vì cái luồng điển nó quện với nhau lâu ngày á, thì khi mà cắt đứt một cái vậy nó bị chơi giới, nó bị mất quân bình á, thì một thời gian sau nó tìm lại sự quân bình. Nhưng mà mình không có nên nuôi dưỡng cái ý mà cứ muốn người đó cái vậy, muốn nhớ tới người đó làm cái này, nhưng không được nhớ. Mình không nhớ mà nó còn trở lại, nó gì mình nuôi, làm cái tâm mình nó nặng, không có ích lợi gì hết. Nên mình làm bây giờ làm sao mình để cho cái phần hồn mình nó giải thoát, cái đó là cái cứu cánh của mình, chứ không phải để mình nuôi dưỡng cái sự lưu luyến. Il faut pas nourrir les attachements quand on a une séparation comme ça, parce que ce n'est qu'un jeu de rôle pour apprendre et évoluer. Et chaque unité doit évoluer séparément. Après cette vie, c'est terminé ce jeu de rôle. On doit continuer notre chemin et l'autre personne doit continuer son chemin. Bạn sự trên đời là không.
Thế là ai nói gì mình cũng kể, ở bên ngoài nói thì để bên ngoài chứ tôi không đem vào trong. Không có sự thật. Thế chứ, cho nên anh Tấn đã giúp đỡ cái ngập kinh cho tất cả các nơi. Nghe ngập luôn. Vạn sự trên đời là không có sự thật. Nhớ cái đó các bạn biết không? Mà các bạn cho đó là sự thật, không bao giờ các bạn đắc đạo đâu. Cuốn ngập kinh chạy khắp thế gian, nơi nào đọc mà hiểu được cái chân lý đó, dễ đắc đạo, lập hạnh trong nội tâm. Cho nên tôi có khuyên mọi người nên nghe nhiều để mở trí.
Ừ. Thầy khuyên mình nghe cái cuốn đó đó. Ngọc kinh là Linh Bảo kinh đó. Phải nhớ cái nguyên lý vạn sự trên đời là không, không có thật. Thì lúc đó mình mới dễ tu. Còn mình thấy cái gì cũng thật hết, là cái gì mình cũng nhào vô, mình mê chấp, mình tranh đấu là mình không có tu được. Maître a dit, il faut toujours se rappeler que toutes les choses sur terre, c'est du néant. Pour pouvoir pratiquer et réussir. Sinon, on ne réussit pas. Si on trouve que tout est vrai, alors que tout est faux, on n'est pas dans le mauvais, on n'est pas dans la bonne voie. Vạn sự trên đời là không, không có thật.
Ủa vậy là vạn sự trên đời là không, là nói chung là cái cõi tạm, cõi này là gọi là cõi tạm, cũng như cõi là quan sát mình cũng là không. Dạ. Yeah. Còn vạn sự trên đời bởi nhất không là khác, không?
Khác là nhất không là từ cái không mà nó ra. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không chứ không phải trên đời. Vạn sự khởi đầu bởi
nhất không.
Bắt đầu từ cái không mà nó ra. Chứ không phải là sự trên đời là nhất không. Cái đó là nhớ lộn rồi. Cái chân ngôn là phải nhớ chính xác nha.
Vạn sự. Đây là vạn sự là không.
Trên đời là không. Còn kia vạn sự khởi đầu bởi nhất không là khác nữa. Khởi đầu.
Khởi đầu là mình mới sanh ra là bởi nhất không.
Từ cái không mà ông trời, từ cái không có mà ông trời ông sanh ra cái cõi này, có không gian, có thời gian. Cái đó là khác. Thành ra mình lộ một chữ là hiểu khác liền á.
Lộ một chữ hiểu khác
à, học là phải học chính xác lắm á.
Học chính xác là sao?
Nhớ là cũng phải, nhớ cũng phải nhớ chính xác, chứ nhớ mãi mãi là không được nha. Cái hồi đi thi là, cái hồi đi thi là rớt, là ra nói vậy là ông thầy ông chấm điểm à.
Bảo chú đi đi dễ tụt là vắng sợ khờ đầu bỡ nhất không. Sẽ ba vắng sợ khờ đầu tự nhất không sẽ bắt đỡ
hả? Không,
bỡ sao bây giờ qua là
đâu có tự hay nào?
Nó bỡ chú đi dễ bỡ.
Bởi sẽ bây giờ à, bởi sẽ là partir.
À partir, d'accord, ok.
Rồi, tiếp tục.
Người tu tới thành đạo, đắc đạo cũng nói lại cho thế gian biết rồi. Trên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Các bạn không nên mê lầm, nên sử dụng nội khoa tâm lý khả năng của các bạn để tiến hóa, thì các bạn sẽ không bị vĩnh từ đây tới 2000 năm và tiến hóa tới một cách bình an, vinh quang, rõ rệt.
Donc le maître a dit que tous les gens qui ont réussi la voie spirituelle ont tous dit que toutes les choses sur terre ne sont pas vraies. Il ne faut pas être passionné et tomber dans l'erreur. Vạn sự trên đời là không.
Người đời dụng lý thuyết, tánh tình không có phẳng lặng, không phát triển, trí không mở, trí không sáng, thường thiếu trí, hay mê hay chấp tạo sự động loạn cho chung dưới thế này thế nọ, cái kỳ thật cuối cùng của nó không phải thanh tịnh mà ra đi. Muốn lìa khỏi sáng này cũng phải thanh tịnh mà ra đi. Cho nên người ta nói ở đời tôi làm việc đến hơi thở cuối cùng, dứt khoát sự động loạn của cơ toàn lực cơ tạng tôi sẽ rời khỏi thế sự, phần hồn ra đi. Mà mỗi chúng ta người nào cũng có hồn, tạo sự động loạn cho nó bám cái hồn khó tiến, tạo sự thanh tịnh là cái hồn dễ giải ra vô, lúc đó chúng ta mới thấy chiều sâu của tâm đạo, thấy rõ con người là ở cõi vô cùng không có giới hạn. Mà ôm sự chấp mê ở thế gian, kích động của thể xác thành là giới hạn, tạo thế này thế kia thù hận lẫn nhau, không có phát triển, mưu mô đủ chuyện nhưng mà không có thành công. Vạn sự trên đời là không có cái gì thật đâu. Nhìn xác chúng ta quý biết là bao nhiêu của cải, bao nhiêu cũng dồn gặp xác này, nhưng cuối cùng là xác không giữ được. Thì thấy vạn sự trên đời là không, học cho bao nhiêu chữ nghĩa dồn cả tấn sách vở học vô trong óc, rồi rốt cuộc cũng ra đi có một chuyện không. Của cải cũng không, mà văn chương cũng không, không có cái gì có tồn trữ trong óc được. Cho nên chúng ta tu thiền rồi từ nó giải, giải lần, nó không còn nghiệp tâm, nó mới trở về cái lãnh vực không thanh tịnh sáng suốt. Thì lúc đó mới cảm thấy sự an nhiên tự tại trong nội tâm.
Vâng. Maître a dit que toutes les choses sur terre sont du néant parce que même ce corps qui est si précieux pour nous, on fait tout pour ce corps, mais quand on va décéder, tout devient du néant, il ne reste plus rien. La richesse, la littérature qu'on apprend sur terre, tout ça, ça redevient du néant. C'est pour ça qu'il ne faut pas nourrir les perturbations, c'est-à-dire les entichements et les passions aveugles qui s'accrochent à notre âme et qui les rendent lourdes. Mais il faut nourrir la légèreté pour qu'à notre mort, on puisse rejoindre le vide, c'est-à-dire la légèreté. Rồi, tiếp tục nha. Vạn sự trên đời là không. Ở trong Linh Bảo Kinh nó hãy suy vạn sự trên đời là không. Mình phải suy nghĩ là vạn sự trên đời là không. Duyên lành học hỏi tự lần mò. Là sao?
En français, dans l'heureuse opportunité karmique, nous nous adonnons à l'apprentissage par nous-mêmes, nous avançons à tâtons.
Là sao duyên lành học hỏi tự lần mò? Pourquoi nous devons avancer à tâtons?
En s'appuyant sur l'opportunité, la bonne opportunité qui nous a permis d'apprendre. C'est avec l'apprentissage que nous pourrions avancer à tâtons.
Tại sao mình ở trong yogi này mình có cái duyên lành học hỏi nó khác hơn người ta ở chỗ nào? Người đời ta cũng có duyên lành học hỏi nữa. Nhưng mà ở trong yogi này mình có cái duyên lành học hỏi được cái gì?
Nhờ thầy dạy mình, nhờ nghe mấy cái bande cassette này, c'est une source d'apprentissage extraordinaire que les gens du monde ne possèdent pas cette chance.
Mm-hmm.
Mình học tại vì cũng là cái duyên của mình. Chứ làm sao mà mình biết đâu mà học. Nhờ mấy cái bài giảng của thầy, mình nhờ đó mà mình học. Còn mấy người đời đâu có cái phước đó. Thành mình học cái đó rồi mình cũng phải đi từ từ, đi à tâtons, à avancer tout doucement, pour pas faire d'erreur.
Tại sao mình phải lần mò đi vậy? Là mình không có biết đường rành á. Từ từ mình khai mở ra, khai tâm mở trí, mình hiểu từ từ, mình mò đường mình đi, chứ mình đâu có thấy đường đi thẳng đâu. Nhiều khi mình đi lạc đường nữa.
Yes, sure.
nhiều khi bị đi lạc nữa.
Oui. Mauvaise interprétation.
Tại nó đâu có GPS chỉ mình đâu. Thành ra mình phải học để mình biết đường đi, chứ không phải đi lạc đường. Cõi trời mênh mông đi là dễ lạc lắm. Cõi thế gian này cũng mênh mông, đi có lạc đường như chơi.
Thường thường ở thế gian mấy người mà mò để đi là mấy người mù không à?
Mình là mù chứ gì.
Mình là mù rồi còn gì nữa.
Đúng rồi.
C'est pour ça on est dans l'obscurité. C'est pour ça on tâte.
On est aveugle.
On est aveugle. Sur terre, c'est des aveugles qui tâtent.
Ouais, et avec le bâton, là, il tape, 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 tape.
Ouais.
On n'est pas mieux que ça. Hein?
À, thì bây giờ mình lần mò đi, này, lâu lâu đi đụng bể đầu, quay đầu lại. Des fois, on se cogne la tête contre le mur et on revient. Ah, j'ai mal tâtonné là. Thấy không? Nhiều khi cũng phải đi đụng bể đầu để quay đầu trở lại. Duyên lành học hỏi từ lần mò, thực hành chánh pháp duyên còn đẹp. Tại sao thực hành chánh pháp mà duyên còn đẹp?
On a la chance que ça, les choses, les bonnes choses continuent pour nous.
Pourquoi pratiquer le véritable dharma, l'opportunité est encore belle.
La chance continue.
Thực hành chánh pháp duyên còn đẹp. Nếu mình thực hành đứng đắn nha, đây thầy câu thơ ra thầy không có nói rõ, chứ thực hành phải thực hành đứng đắn chánh pháp thì cái duyên nó mới còn đẹp, mình có sẽ nhiều cái duyên đẹp để mình học hỏi tiếp tục. Donc si on pratique correctement le véritable dharma, on aura encore d'autres belles opportunités pour continuer notre étude dans la sérénité, dans la légèreté. Trí tâm thanh nhẹ chẳng quanh co. Thì lúc mà có cái duyên đẹp, cái trí tâm mình nó thanh nhẹ, nó chẳng có quanh co làm sao. Notre esprit et notre cœur sont purs et légers. Et nous ne faisons plus le détour.
Nous ne prenons pas des chemins de traverse. Mm-hmm. Parce que maintenant, on sait où est le but, on va direct. On ne va pas faire des petits détours pour retarder notre avancement. Si on tient bon et si on la pratique bien, on risque pas de prendre les chemins de traverse qui va nous ralentir sur notre progression.
Phải cái trí tâm của mình nó phải thanh nhẹ, mình mới không còn quanh co. Chứ ở thế gian, ở trên núi có cây ngay, mà ở thế gian không có gì.
Không có người ngay.
Trên núi có cây ngay, mà ở dưới thế gian không có người ngay. Thành ra con người ta cái tánh nó xiên xẹo lắm. Donc le caractère humain est très sinueux. Il dit que sur les montagnes, il y a des arbres qui poussent tout droit, mais sur terre, il n'y a pas d'être droit. C'est parce que notre cœur est sinueux. C'est pour ça qu'on doit le dresser, le redresser. Chỉ tâm thanh nhẹ, khi mà nó thanh nhẹ rồi á, thì nó không có quanh co, nó không có lương lẹo. Il n'est plus rusé, il n'est plus malin.
Il n'est pas tordu.
Il n'est pas tordu. Voilà. Trí tâm thanh nhẹ chẳng quanh co, đi thẳng một đường đi về thôi, không có đi vòng vòng nữa. À, câu thứ nhất, hỏi nạn tai bất ngờ phải làm thì phải làm sao? Je lis la première question, vous le suivez en français. Nạn tai bất ngờ thì phải làm sao? Đáp thưa, nạn tai bất ngờ là sự quyết định của Thượng Đế để dẫn tiến những tâm linh ác độc trở về với chính họ. Cho nên lúc sống phải biết cách tu, hướng thượng, phát triển tâm linh, thì lúc nguy biến sẽ được cứu. Kệ thiên cơ biến chuyển diệu tâm tiến, thức giác bình tâm chẳng có phiền. Không nạn không tâm là tiến bước, thanh bình cảm thức, tâm bình yên. Có ai không muốn hỏi gì không? Hay là hiểu hết rồi thôi?
Ça va.
Ça va ha? Yeah. Còn cái gì? Hỏi. Sức mạnh của thể xác do đâu mà có? Đáp. Thưa, sức mạnh của thể xác do sự dày công tập luyện mà hình thành, cộng với nguyên khí của trời đất mà ổn định. Người tu thiền cũng vậy, do sự công phu liên tục sẽ đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Kệ. quy nguyên thực chất của thân hình, điển giới thâm sâu rõ tiến trình, tự nguyện thực hành cho đến đích càng khôn quy một tự mình minh. Deuxième question. Vous avez compris ce que le maître a voulu dire? Pas de question? Hay muốn nói gì?
Notre force vient de notre apprentissage. Plus l'aide de Dieu.
Ở trong này, ở trong này thầy muốn nói nhấn mạnh cái chữ nào? Cái ý chánh của cái câu trả lời này là muốn nhấn mạnh cái gì?
Nguyên khí của trời đất.
Rồi cái gì nữa?
Liên tục. Công phu liên tục.
Là phải luyện. Thầy lấy cái xác để thầy làm cái ví dụ cho mình. Cái xác mà nó muốn mạnh á, thì nó cũng phải dày công tập luyện. Thì cái thể xác nó mới mạnh. Là nó nhờ luyện. Rồi mình nó luyện không á, nếu mà không có nguyên khí của trời đất á, thì nó không có ổn định. Còn mình tu thiền á, là mình phải liên tục công phu, mà phải liên tục, không có được bỏ ha, thì mới đạt tới cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Donc l'idée principale de cette réponse, il a insisté sur deux points. C'est le, il faut se, pour le corps, il faut se forger, il faut s'entraîner pour qu'il devienne fort. En plus, le corps physique, il est fort. Mais pour qu'il soit établi dans le calme, il a besoin de, du souffle originel. Deux choses. Et pour le pratiquant de la contemplation méditative, il doit pratiquer continuellement. Ça veut dire qu'il doit s'entraîner. Donc, il doit pratiquer continuellement. Et comme il pratique, il va bénéficier aussi du souffle originel. Et va, sa force, c'est la sérénité et la lucidité. Ce n'est pas la force du corps physique, mais la force de l'âme. C'est la lucidité et la sérénité. Cái sức mạnh của cái xác á, là do luyện tập nó có bắp thịt, cộng với cái nguyên khí thì nó ổn định. Mà người tu thiền á, dùng cái nguyên khí, nhưng mà cũng công phu vậy, cũng luyện vậy đó. Nhưng mà mình sẽ đạt tới cái sức mạnh khác, là sự sanh tịnh và sáng suốt, là cái sức mạnh của Phật hộ. Nghe không? Hiểu chưa?
C'est clair.
À, chứ mình phân tách như nãy là thiếu nhiều lắm.
Thiếu nhiều lắm.
Quy nguyên thực chất của thân hình, điển giới tham thâu rõ tiến trình, tự nguyện thực hành cho đến đích càng khôn quy một tự mình minh. Rồi tiếp tục. Sự tốc hành do đâu mà có? Troisième question. Đáp, xưa sự tốc hành do nhu cầu và kết hợp bởi khối óc loài người mà hình thành. Người tu thiền muốn đạt nhanh cũng do ý chí của hành giả chịu thực hành. Luồng điển trung tim bộ đầu lên cao chừng nào thì sẽ được rút ngắn. Việc đời cũng như về đạo, dấn thân an vui không ngại ngùng, mục đích tiến hóa rõ rệt hơn. Kể, vui chung nguyên lý chẳng nuôi hờn, thực hiện công phu lại biết ơn, đáng bạc tình đời tâm chẳng động, khai thông trí tuệ chẳng phai sờn. Ở đây thầy muốn nhắc mình gì? Ở đây thầy muốn nhắc mình cái gì? Qu'est-ce que le maître a voulu nous rappeler dans cette troisième réponse?
Cái luồng điển mình mà cao chừng nào đó là mình on raccourcit le temps pour la vie et pour la spiritualité. Et lorsque on va dans la joie, surtout, il appuie sur le mot joie, c'est très important pour lui.
Này, thầy muốn nói cái ý chánh là cái đề tài của cái ý này.
Khói óc người á.
Cái đề tài chánh của cái câu vấn đáp này là
ý chí hành giả phải chịu thực hành.
Thực hành đây là ý chí hành giả chịu thực hành để làm cái gì? Ở đây thầy nói là cái tốc độ. Ở đây thầy muốn nói về cái tốc độ. Ở đời á, người ta muốn cái gì cũng nhanh, thành ra người ta chế ra xe hơi, máy bay, xe lửa. Càng ngày người ta muốn nó càng nhanh. Thành ra cái đó thì kết hợp bởi cái nhu cầu, ta cần rút ngắn cái thời gian. Cũng như đi từ điểm này tới điểm kia, người ta không có muốn mất nhiều thời gian. Cho nên ta mới chế ra cái tốc hành xe lửa mà TGV là cao tốc á, là nó muốn rút ngắn cái thời gian lại. Mà cái đó là do cái nhu cầu và nhờ cái khối óc của con người nó mới chế là nó có cái nhu cầu đó. Bây giờ nó muốn đi nhanh, nó phải làm sao, thì mấy cái khối óc nó phải suy nghĩ, nó ngồi lại với nhau với sự ban chiếu của bề trên, nó mới chế ra cái này cái ngọ, nó làm cái xe chạy càng nhanh hơn. Cái đó thầy muốn ví dụ, thì thường thường thầy hay lấy cái ví dụ ở đời. Cái đó là ví dụ ở đời. Còn người tu á, mình muốn tu mà mình cũng muốn nhanh tới, chứ đâu mình đâu có muốn tà tà đâu. Mình biết là con đường nó dài, nhưng mà mình muốn rút ngắn cái đường đi, không phải là chạy bạ phải không. Nhưng mà muốn thiền thì muốn đạt nhanh á, thì mình phải dùng ý chí. Người đời á, thì nó dùng khối óc cộng với nhu cầu, nó có nhu cầu thì mới nhờ khối óc nó đi. Thì mình á, hành giả nó phải dùng cái ý chí thực hành. Ý mình lúc nào cũng tập trung vô cái chuyện thực hành là quan trọng. Cái ý chí của mình là muốn như vậy, chứ không phải là tôi nửa muốn đời, nửa muốn đạo, thì cái chuyện nó không có đâu. Cái ý chí nó yếu lắm. Cái ý chí mà nửa đời tôi cũng muốn, mà đạo tôi cũng muốn, muốn bắt cả hai tay á, thì cái đó nó không có tiến nhanh được. Mình phải muốn cái gì? Mình muốn tu giải thoát, hay là mình muốn sống cái đời khỏe, đầy đủ, cái gì cũng có, hưởng đời, rồi một mặt khác mình muốn tu, thì cái đó là không có tiến nhanh được. Vì cái luồng điển trung tim bộ đầu của mình á, thì khi mà mình tập trung được á, thì nó lên cao chừng nào á, thì mình sẽ rút ngắn cái đường đi của mình. Dấn thân an vui không ngại nguồn mục đích tiến hóa, mục đích của mình là tiến hóa rõ rệt hơn. Còn bây giờ mình muốn cả hai á, thì mình không có tập trung vô cái chuyện đạo nhiều á, thì mình không có thể nhào nhanh được. Cái ý chí của mình á, không có chịu thực hành. Mà thực hành đạo đâu phải là hành pháp không. Hành đạo là cả những cái chương trình phải làm trong ngày, nhiều chuyện phải làm lắm, chứ đâu phải là chỉ có hành pháp không. Mình hành pháp đâu có được bao nhiêu giờ, mình bởi giới hạn, bởi trình độ và bởi cái thể xác của mình rồi, đâu có làm được nhiều. Nous on est très limité dans la pratique par le corps. C'est pour ça que la pratique s'englobe tout. Et si on n'a pas la volonté d'accepter de pratiquer, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer vite. On ne peut pas à la fois s'accrocher à la vie pour avoir tous les conforts de la vie et de l'autre côté avoir des réussites spirituelles. Ça, ce n'est pas possible. Oui. Làm sao nhận được, quatrième question, làm sao nhận thức sự không không gian và không thời gian? Đáp, thưa, muốn nhận thức được sự không không gian và không thời gian thì phải thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp đứng đắn, là sẽ đạt đến kết quả không không gian và không thời gian, tức là sẽ không còn nghiệp trong tâm và sẽ có cơ hội hướng về ánh sáng nhiều hơn. Kể chẳng lo, chẳng có buồn phiền động, cảm thức an vui, chẳng vập phồng, sống động tình trời trong thức giác, thanh bình tự đạt, cảm thông dung. Ở đây thầy nói về ai vậy? Nói về chuyện gì vậy?
Nghiệp tâm.
Thầy nói gì vậy? Thầy nói này, thầy nói chuyện gì vậy? Ai hỏi câu này mà thầy nói chuyện gì vậy?
Ai hỏi?
Ai hỏi vậy? Mấy câu của trong mục 78 là của ai hỏi vậy? Qui pose cette question là?
Thầy hỏi.
Gì thầy hỏi?
Non, la question ça vient de l'Enwickly là. Pourquoi tu dis?
Ouais, mais qui pose cette question?
Làm sao nhận?
Mấy câu hỏi ra đâu ra? Ai hỏi vậy?
Không không gian và không thời gian.
Mấy câu hỏi trong mục bé 8 này ai hỏi vậy?
Nous.
C'est monsieur 8 qui a posé la question et c'est lui qui donne la réponse. C'est pas nous.
Faux.
C'est nous qui posons des questions parce qu'on ne connaît pas la réponse et on ne comprend pas toujours.
Faux. C'est pas notre âme. Notre âme.
Fausse réponse.
C'est pas notre âme.
Faux. Père d'âme, hier, ou à tâme comme.
Oui. Faux. Tout est faux. Ai đặt câu hỏi?
Thượng đế.
Cái hồn nó hỏi.
Không phải. Chắc lắm.
Cái gì hỏi rồi?
Thực sự không không gian và không thể.
Mấy người ở bên trên hỏi.
À, ai hỏi? Mấy người bên trên là ai?
Cái phòng thiên liêng.
Ai cũng có thể hỏi được hết. Thành ra thầy có nhiều cái câu nó không có dính líu gì tới mình. Nó dính líu cái chuyện gì cao lắm.
Ok, that's all. Non, mais ça nous intéresse énormément de savoir que le fait d'être dans le système au-delà du temps et de l'espace, on n'a plus de guêpe, on n'a plus de karma. C'est super.
Ça, c'est le Bouddha, alors.
Cái đó là cái giới nào? Cái giới, giới không không gian là không thời gian là cái giới nào?
Giới
đó nằm ở đâu? Cái giới đó nằm ở đâu mà là ai ở đó? Ai ở cái giới đó?
Không gian. Les
au-delà de l'espace-temps, donc c'est les personnes qui ne sont pas de ce monde.
Ai?
Ben, tiên.
Non, tiên đâu có ở được, không không gian, không thời
gian. Hors de confort du ciel, hors du temps.
Ông Tiên không còn thời gian không gian nha, kêu học ông bay tới ông học.
Ça c'est une précision que je ne savais pas. Donc les beings qui sont encore dans l'espace-temps, c'est les Bouddhas qui ne sont plus dans l'espace-temps.
Ông Tiên không còn đi từ điểm này mời họp, ông còn bay từ điểm này tới điểm điểm kia mà.
C'est vrai.
Cô Diế còn đi theo mà. Học đạo
mà. Cô
học đạo mà không hiểu đạo ha.
Không hiểu hết, hiểu từ từ.
Không thể.
Non mais donc sont les Bouddhas et Dieu qui est hors du temps, n'est-ce pas?
Ai mà hỏi câu này chắc mình không hỏi cái câu này đâu. Làm sao nhận thức được sự không gian, không gian? Các ông nào ở trên không hỏi đó.
Non mais c'est intéressant parce qu'on en parle sur terre de espace-temps aussi.
Mà nói mà đâu có hiểu gì đâu.
Ben, c'est une autre notion qui n'est pas de l'humanité.
Thì đúng nghiệp, thế. Cái gì là không, nhẹ không, lắm rồi.
Không không gian, không thời gian, sao còn nghiệp nữa? Nghiệp là phải có không gian luôn, em có vợ, có chồng, có con mới có không gian, có thời gian. Không có chết. Rồi giờ có gì? Cái đó đương nhiên là nó không có còn nghiệp nữa rồi, tới đó là đương nhiên là hết rồi.
Ừ.
Rồi mà chỗ đó nó có gì? Nó không còn không gian, không còn gian.
Thanh nhưng
lumière.
À, nó còn ánh sáng.
Ba oui.
Hiểu không?
Hiểu.
Thành ra ở đây là sẽ có cơ hội hướng về ánh sáng nhiều hơn á. Đọc mà không hiểu phải không?
Ừ.
Ừ, cũng đọc vậy mà không hiểu.
Non mais on peut pas tout comprendre d'un premier coup. Toi tu travailles depuis des années et oh.
Ça fait rien, on est en apprentissage.
Vậy mà vậy mà không hỏi tôi.
Mà tại vì vậy khi không hiểu mà không hiểu.
Không phải tưởng hiểu. Không phải là tại không hiểu mà tại tưởng hiểu hết chứ không phải là tại
không có tưởng hiểu hết.
Đó, nếu mà không hiểu, nếu mà không hiểu hết á, nếu không hiểu hết thì sẽ đặt câu hỏi rồi, nãy giờ đâu có đặt câu hỏi gì đâu. Mà không hiểu hết thì phải đặt câu hỏi, mà không có đặt câu hỏi.
Il faut quand même une certaine notion de d'approcher quelque part la question pour poser une question, tu sais. Les gens qui ne posent pas de questions, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit ouvert, parce qu'ils ont ils sont trop loin de pouvoir poser une question intelligente.
Không không gian, không thời gian là không phải chuyện của mình đó, nó nằm ở trên chỗ của ông Phật đó. Thành ra cái câu hỏi này không phải là người thường đặt đâu.
Donc c'est Tien qui pose cette question parce que Phật n'y pose plus de questions.
Thành ra bây giờ mới biết là những cái câu này ra thì bé Tám trả lời viết trong tâm không, thì cái mấy cái câu hỏi này thì bé Tám để tâm không trả lời. Mấy không? Bé Tám để tâm không trả lời. Câu hỏi nó tới thì bé Tám trả lời thôi. Là ông đâu có tính trước. Tâm không thành ra cái câu hỏi đâu phải là ông tự đặt ra đâu. Nếu mà ông đặt ra đâu phải là tâm không.
Très bien, très juste. Tu viens nous apprendre quelque chose encore. Donc c'est pas lui qui pose. Il répond en cas de...
Ce qui vient. Les questions qui viennent comme ça depuis le néant, ça vient une question et réponse, c'est tout. Il ne pose pas la question. S'il ne pose une question lui-même, ce n'est pas dans le cœur vide.
Ah, d'accord.
Bây giờ hiểu rõ hơn tại sao viết trong tâm không nha. Chẳng lo, chẳng có buồn phiền động, cảm thức an vui, chẳng phập phồng, sống động tình trời trong thức giác. thanh bình tự đạt cảm thông dung, lúc đó là nhẹ nhàng lắm rồi, thành ông Phật là sướng quá.
Thông dung c'est quoi?
Léger, libre.
Voilà.
Rồi, câu số 5. Tại sao có nhiều người học ít lại muốn hiểu nhiều?
Tham quá rồi.
Sang kèm cái xong. Đáp. Thưa, học ít muốn hiểu nhiều chứng minh người ấy không tự chủ được. Thích hưởng thụ hơn là làm việc. Tức là lười biếng. Mà muốn hơn người khác. Tu rất khó tiến về không. Thích phê bình người khác. Không thích bất cứ ai phê bình mình cả. Tự cao và tự ái.
Là tu, là personne, là tu.
Le total.
C'est pas pour toi, hein, Nguyễn. C'est pas pour toi.
Oh, mais que si, tout le monde, on a ça plus ou moins.
À tout le monde.
À certains degrés, on l'a, mais on, tout doucement, on se rend compte comme on est bête et stupide.
Lầm lạc si mê, tưởng họ tài, không ưa, không thích chuyện làm sai, sửa mình không có, tâm không tiến, cõi tạm còn ngu, tưởng mình tài. Rồi, tiếp tục. Hỏi si mê là sao? Đáp, thưa, si mê là bị sự lôi cuốn không cần thiết. Tự tưởng lầm là đúng, không thể dứt khoát được. Tự hại tâm, thân mà không hay. Từ trường điện năng biến đổi xấu, rất dễ sân si, hại gan, hại thận. Chỉ có thực hành pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp đứng đắn thì mới giải được bệnh này. Phần hồn sẽ tiến hóa hợp thời. Kể hướng về thanh nhẹ nhờ trời cứu, vào cõi đại la chẳng có mưu, chủ kiến không còn tâm thức giác, tâm thành thanh tịnh chẳng còn mưu. Hồi nãy mình nói là có nhiều người bên trên đặt, chứ không phải lúc nào bên trên cũng đặt nha.
Ok.
C'est pas tout le temps que les gens d'en haut posent des questions, mais ça peut arriver. Rồi.
Tu demandes pas ce que ça veut dire chủ kiến.
Chủ kiến là gì?
La personne qui croit qu'il a toujours bon, tout compris, bien.
Il a toujours raison.
Toujours raison.
C'est sa raison.
Sa nature.
C'est sa raison qui est valide. Les autres sont pas vrais. Hỏi tại sao làm người ai cũng tham, ai cũng tham. Thưa, làm người không tham thì sẽ không có việc làm. Tham đứng đắn vì đại cuộc là chánh nghĩa. Ăn hối lộ, hại người không nên tham. Người hành pháp tu thân thì phải làm điều đều trong trật tự, không nên tham làm Phật, làm tiên, thụ lợi cá nhân. Chỉ đường vạch lối để kiếm tiền, thiếu sự phục vụ tận tình sẽ khổ ở tương lai. Kệ tức tâm chẳng muốn mình tại, lập hạnh phân minh tự tiến hoài. Trí tuệ tiến điều trong thức giác, quy hồn quy vía chẳng cần của ai.
Chỉ đường vạch lối là cái gì?
Chỉ đường là montrer le chemin. Vạch lối c'est trouver le chemin. Mình vạch lối ça veut dire on cherche pour c'est comme si on marche dans la broussaille, on écarte les broussailles pour tracer le chemin. Montrer le chemin et tracer le chemin. Chỉ đường là mình chỉ đi ở đi cái đường này. Vạch lối là mình dang ra để cho mình thấy cái đường mình đi đó. Mình quét cái bụi, chặt mấy cái cây cỏ cái bên để cho cái đường mình đi đó.
Ça me fait penser à dạch lá tìm sâu.
Cái đó là dạch lá tìm sâu thôi. Còn cái này tìm, cái này tìm vạch lối đi là mình tìm. Vậy. Còn chỉ đường vạch lối kiếm tiền là nó chỉ cách đi kiếm tiền á.
Lối là khai thông con đường.
Thiếu sự phục vụ tận tình sẽ khổ ở tương lai.
Thiếu gì chứ?
Thiếu sự phục vụ tận tình thì sẽ khổ ở tương lai. Tham sao mới kêu là đúng. Ai cũng tham, nhưng mà có cái tham đúng mà có cái tham không đúng. Cái tham nào đúng mà cái tham nào không đúng.
Tham biến quá tu hành.
Cái gì tham?
Thầy nói đại cuộc là chánh nghĩa.
Thì bây giờ trong này nó có hai cái loại tham, thầy nói ai cũng tham thấy không, nhưng mà có cái loại tham đúng, cái loại tham không đúng. Bây giờ tham nào đúng mà tham nào không đúng?
Tham cho tốt cho một cái công ty cái gì nó cái này tham đúng có chánh nghĩa. Nên mình ghét mình tham á, cho cá nhân á, cái này là không có tốt.
Đúng rồi. Đúng. Mình tham cho mình hưởng á thì không đúng, mà mình tham là giúp ích cho mọi người á, cái tham nó đúng.
À, cái này có chánh nghĩa cho nó.
Ừ, cái đó là chánh nghĩa, vì đại cuộc là chuyện lớn, không phải làm cho riêng mình. C'est quand tout le monde est avide, mais il y a deux sortes d'avidité. Il y a une avidité qui est juste, mais il y a une autre avidité qui n'est pas juste. Donc l'avidité pour soi-même, pour les profits personnels, ce n'est pas juste. Mais l'avidité pour les grandes causes, c'est une avidité juste. Rien. Rồi hết rồi ha. Bây giờ ngày mai ăn giao thừa ha.
Ông táo
qua rồi.
Ông táo đi rồi, chừng nào chờ ông về coi báo cáo ông sao.
Mình cúng bữa nào cho ông táo.
23 là
đưa ông táo về chờ.
23 là ông táo đi rồi, ông táo không phải từ đây tới đó cũng xa, thành ra ông phải đi về sớm chút.
23
tay
hả?
23
Je peux poser une question là
oui.
Sur le ong tao et ong thổ địa, c'est la même personne ou
non?
Non, ong tao c'est quoi?
Ong tao c'est génie du foyer.
Sư Minh Công lầu chảo.
Sư là sư bà mẹ cùng sư ngô.
D'accord.
Ông táo là vô nhà bếp là có ông táo á.
À, ông thổ địa là génie de terre.
Ông thổ địa cái tỷ chú.
Tỷ chú gì?
Ủa anh bảo ông táo có ông táo bà táo. Ông táo hai bà táo, ông táo và bà táo hai ông táo quên rồi.
Có bà táo thì sao?
Có bà táo.
Có mà hai bà. Ông táo có hai bà táo hoặc là bà táo có hai ông táo.
Ai nói
không có
vậy?
Đâu, cái đó đặt rồi, đặt chuyện rồi.
Cái đó ai nói vậy?
Mà xí mà sao cảm giác nó?
Cái đó ai nói vậy?
Không biết nghe lâu quên được, lâu quên không có đấy.
Tôi không có nghe cái đó.
Anh Bảo.
Hả?
À, cuối năm anh Bảo chúc, nhờ anh Bảo giải dùm cái câu chúc phúc của thầy. Bữa em thấy nghiệp anh Mỹ, chị lại nói. Câu chúc phúc an lành, thanh nhẹ, hướng thượng vô cùng tận. Nhờ anh Bảo giải dùm bạn nào nghe có gì?
Vừa mình cũng ra anh nhớ không? Cái câu mà
dạ.
Anh nghe cái khóa bên Mỹ nói thầy chúc sao đó, anh còn nhớ rõ không?
Dạ, cái câu chúc là an lành, thanh nhẹ, hướng thượng vô cùng trọn.
Hình như tôi thấy hình như có thiếu cái gì, anh có chắc là anh ghi là không ai là anh nhớ.
Dạ, em nhớ cái câu đó là...
anh nhớ là bảo đảm, dạ. Anh nhớ là bảo đảm thiếu cái gì á.
Ừ.
Giờ anh về, anh nghe là anh chép lại đi. Tôi thấy thiếu một cái gì á, tôi có cảm tưởng, tôi tại tôi không có ghi lại mấy ông, nhưng mà tôi có cảm tưởng như thiếu một cái gì á.
Giờ anh giải cho nghe chung với đi.
Nhưng mà anh không có ghi lại rõ ràng.
Cái câu vô cùng tận á, em muốn hiểu cái câu đó.
Tiếng quá vô cùng tận, hình như anh thiếu
gì.
Tiếng quá vô cùng tận thì cái chữ đó có. Thì bây giờ mình tu là tu vô vi là được cái gì? Tu vô vi là mình cầu mong cái gì? Trước hết là mình phải an nhàn thanh nhẹ. Donc le but du vos vies dans un premier temps c'est de parvenir à la légèreté. Thành thường thường thầy hay nói mình tu để trở nên nhàn hạ. Nhàn hạ c'est dire on n'est plus occupé par les choses terrestres. Không có bận rộn nữa. Là con người nó nhàn hạ. Thì lúc đó nó mới dễ thanh nhẹ được. Còn nếu mình bận rộn quá là mình không có bao giờ thanh nhẹ được. Si on est trop occupé par les choses terrestres, on ne peut pas être pur et léger. C'est pour ça, maître, il veut qu'on simplifie les choses, alléger les choses terrestres pour que ça ne nous préoccupe plus beaucoup.
Beaucoup.
Le minimum, juste le minimum pour la vie terrestre. Et ensuite, on s'occupe de la voie spirituelle, de la conscience spirituelle. Thành ra thầy nói mình phải lo, đừng có lo cho mình bận rộn, đừng có tạo thêm cái sự bận rộn nữa. Il faut pas en créer plus de préoccupations sur Terre. Par exemple, organiser ceci, organiser cela, ça fait réfléchir et ça nous préoccupe. Comme như mình muốn tổ chức cái này, tổ chức cái kia là nó làm cho cái óc mình nó bận rộn thêm. Thành ra mình trở về cái sự nhàn hạ thì mình mới đi tới cái sự thanh nhẹ được. Thanh nhẹ rồi mình mới lên cao, mình mới thoát được. Mình mới tiến hóa về cái cõi thanh nhẹ được. Còn nếu mà mình bận rộn, mình tạo thêm cái sự bận rộn phức tạp cho cái cuộc sống của mình á, làm càng ngày là mình càng dính cứng với đời thôi. Mình không có thể nào thanh thoát mà mình không có tiến hóa thanh nhẹ. Còn mình muốn tiến hóa thanh nhẹ là phải làm cho mình tạo nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ của mình. Cũng như tối mình thiền thanh nhẹ là ban ngày mình phải ráng nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ đó. Chứ không phải rước vô cái chữ động mà nó bám vô cái hồn mình. Thì mình mới thăng qua, mỗi ngày mình mới tiến hóa được tới vô cùng. Còn nếu mà mình cứ ôm cái nặng hoài á, thì không bao giờ mình tiến hóa tới vô cùng được. Tiến hóa vô cùng tận.
Nếu mình muốn nuôi dưỡng thì mình làm cách nào? Chỉ có mình kêu hứa niệm Phật hay hướng thượng hay thôi. Mới muốn nuôi, mới nuôi dưỡng được.
Mình muốn hướng thượng là mình phải biết niệm Phật. Mà mình biết muốn niệm Phật á, là mình phải bớt chuyện đời đi.
Như lúc mà em ví dụ giờ mình ngồi, em ngồi trao đổi học hỏi rồi em thấy lúc là thành dễ. Nhưng mà chỉ cần mình ngủ dậy buổi sáng rồi là mình thấy mình ngủ thôi là phiêu, mình cũng thiền sáng thiền đàng hoàng là mình thấy tự nhiên là nó đã nặng rồi. Nó đã cái thanh nhẹ nó đã biến đi rồi.
Thì à, lúc đó nó chưa có biến nhiều, nó chỉ còn nằm đó. Nhưng khi mà anh mở mắt, anh đứng dậy, anh làm việc, anh lo chuyện đời ra, từ 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 nó mất.
Dạ đó đó đó, em thấy là từ từ nó mất rồi. Đó mình học vậy là em thấy rất là nhẹ. Đó mình cũng như vậy là em cũng đâu có đi đâu đâu, rồi giờ em quay về thở đường Chiêu Minh. Đó, rồi em ngồi niệm Phật, rồi cái tối rồi thiền sáng ấy mà em thấy là từ từ khi nó biến rồi cái thanh nhị đi rồi.
Khi mà mình vô đây mình học á là mình khép mình vô rồi, mình không có cho lục căn trần của mình nó làm chuyện đời, nó bắt vô đây ngồi chỗ nè, tới giờ này phải vô đây ngồi nè. Thì nó phải vô đây nó ngồi nghe chung với mình. Thì nãy giờ mình nói chuyện đạo không à, thì nó theo dõi cái chuyện đạo là nó hướng thượng không à, mình nói cái chuyện giải mở hướng thượng không, chứ đâu phải vô đây cãi lộn đâu. Phải không? Chuyện đời cãi lộn quá nhiều, không lẽ vô đây cãi nữa. Thành ra mình chỉ vô đây để mình theo dõi, mình học được cái gì thanh nhẹ để về giúp cho cái tâm thân mình nó tu thanh nhẹ hơn thôi, chứ đâu có phải để làm gì. Tới đây mọi người vô đây, mình nghe cái gì mà mình thấy mình có thể đem về để giúp cho mình lục căn lục trần của mình nó tu thanh nhẹ hơn là cái điều quý thôi.
Dạ.
Thấy không?
Bà táo có hai ông chồng. Bà táo khai ông táo.
Cái này là chuyện đời ha.
Chuyện hấp chuyện sưu tầm. Sưu tầm về phong tục Việt Nam.
Phong tục Tàu. Chứ không phải chuyện thiệt.
Tức là bà đã phải bỏ đi một chồng trước thôi. Vì không có con. Đi gặp ông cái gì.
Cái này là ly dân.
Ba người cùng đi tu. Ông cứ hối hận nên đánh vợ bây giờ. Ba người được cùng đi tu. Tao bây giờ.
Có một cái là mình nghe thầy nói là 23 đó ai cũng nhộn nhịp đưa ông táo về trời để khai tội của mình đó.
Để báo cáo tội lỗi của mình.
Báo cáo tội lỗi
của mình. Mà mình phải đưa đi mà. Mình đưa đi mà mình quên mất là ông về ông báo cáo tội mình chứ đâu phải đưa đi đâu đâu.
Moi j'ai entendu que Maître il a dit le 23, tu vois, on est enthousiasmé d'accompagner le génie du foyer, là, tu vois, monter au ciel pour faire le rapport à notre péché, notre défaut.
Il y a hai cái người ở nhà mình à, ông Táo et ông Thủ Địa, phải không?
Phải rồi, ông Táo là lâu chảo á, lâu
lâu chảo xí hay chỉ năng chủ nó cái hay chỉ nó năng
rồi. Ông có tỷ chu mà năng khía cái tỷ chu á, chứ có cái tỷ chu á.
Theo hồi xưa tôi hiểu cái chữ ông Táo đó dính liền với cà ràng.
Gì?
Cà ràng là gì không?
Không biết.
Cà ràng lâu á.
Đổ nồi để cà nấu cơm mà có ba cái cục dưới đó, rồi để nồi lên trên, cái đó kêu cái cà ràng.
Chào.
Mà cái lý dính liền chuyện ông Táo là dính từ xưa, chuyện xưa nó vậy.
Ông Táo là dính liền với Foyer Addiction được không?
Vì Addiction không à? Vì Addiction. halogen nó xưa rồi, addiction rồi đâu có cần
ông Táo. Ông Táo là addiction chứ đâu có đốt lửa cháy nhà
mất
nữa.
Nghiệp rồi, thất nghiệp rồi.
Ông Táo hồi đó bữa cháy nhà ông cũng chạy chết luôn á nha.
Có ba anh Đức nói có ba cái đầu cà ràng đó, chắc là nói một ông Táo hai bà đó hả?
Nhưng mà cái chuyện là cái chuyện bên tàu, cái chuyện không, cái chuyện này
kể lại đó vậy thôi, chứ bây giờ mà nấu mà đốt củi nhiều khi cháy nhà ông Táo không biết chạy đâu.
Ừ. Bây giờ đâu ai biết cà ràng là gì đâu, chữ cà ràng mấy nhỏ đâu biết, chữ nó mất từ điển rồi.
Ông thổ thần, ông thổ địa, ông có nhiệm vụ gì?
Thổ thần thổ địa hả?
À, có nhiệm vụ gì?
Il protège notre maison.
Oui.
Et puis peut-être aussi il écrit nos erreurs pour transmet nos bêtises à Dieu.
Ông làm gì nữa? Ông thổ thần, ông thổ thần thổ địa làm gì? Ai nghe cái clip đó rồi nói lại nghe chơi.
Cũng báo cáo trong lòng mình nghe nói thổ địa gì vui lắm, trong lòng mình người tu
ta buổi chuyện này chả sao ta buổi chuyện này lúc ta trồi với lúc chúng ta
và nghe gì cũng mừng và sau cũng có bác cho lo cho gia đình vui vẻ tốt đẹp và trong lòng mình làm sai gì nó y cũng có báo cáo được đi bên trên à. Phải không?
Rồi ông có làm nhiệm vụ gì khác không?
Nhiệm vụ chắc coi coi nhà cho mình á. gia đình protege mình á, là mình làm cho đàng hoàng gì nó cũng có tốt, có giúp á, giúp cho gia đình hòa vui gì á.
Ông giống như là gì, ông thầy nói ông giống ông
tổ giống như cảnh sát.
Giống như cảnh sát.
Thì cùng là police.
Do
lo sự an ninh khu vực.
Rồi sau đó ông có cái nhiệm vụ gì khác nữa không? Lâu lâu ông làm lần chứ không phải làm hoài cái nhiệm vụ này.
Ông làm hấp tóc ở bề trên.
Không phải cái này khác nữa.
Bài chứ anh Bảo ơi, ba lần đầu.
Đi anh. Chào. Dạ. Ông có làm gì khác nữa không?
Il peut cacher au regard des voleurs ce qu'on possède chez nous.
Thì cái đó là mấy lần nào. Chừng nào ông mới giấu dùng che mắt người ta để cho người ta không thấy mình mất đồ, mình không có bị mất á. Mình rớt đồ cái ông che mắt người ta đi ngang ta không thấy.
Ok, voilà.
Rồi gì nữa? Ông có làm cái nhiệm vụ gì khác nữa? Thôi về nghe lại đi, tuần sau nói chơi. Rồi, thôi.
Mình đi nữa, tôi suy tôi nắp bắt
hộ. Giờ chưa nghe, về nghe lại, tuần sau kể tôi nghe.
Nghe, one, si tu dis, maintenant ça va rentrer plus vite.
Nghe lại đi. Rồi.
Ơi chúc bảo với chúc
bảo năm mới.